Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tất cả quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay là cái ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tất cả chúng ta đồng ở nơi Thiền viện Bảo Trơn và học Phật pháp. Thì kỳ học Phật pháp này thì mình vẫn tiếp tục học kinh Di Ma Cực Sở Thuyết. Thì hôm nay mình học đến cái phẩm gọi là phẩm Phật thấy Phật A Xúc. Phật A Xúc tức là Phật bất động đó, bất động Như Lai. Đó là ở một cái cõi khác thì có một vị Phật đang giáo hóa, nên rồi ngài Di Ma Cực dùng cái thần lực để cho tất cả đại chúng thời bây giờ thấy được một vị Phật khác ở một cái cõi nước rất là đẹp, rất là trang nghiêm, cũng như rất là thanh tịnh. Bởi vì thường mình ở đây thì quý vị thấy là mình cứ nghĩ là chỉ có cái cõi đất này không, nhưng mà thật ra thì có rất nhiều cái cõi nước mà cũng giống như mình ở đây. Như bây giờ NASA họ cũng tìm ra được là trên cái dải ngân hà này có hàng tỷ hành tinh giống như là có sự sống giống như trên quả đất mình ở đây. Họ chỉ đoán vậy thôi, nhưng mà trong kinh thì Phật nói thì có những cái quả địa cầu mà cái sự sống nó tuyệt đẹp hơn mình ở đây. Mà trong tất cả các cái hành tinh có cái sự sống, chỉ có hành tinh mình á là cái sự sống nó tệ nhất, nó dở nhất, mà gọi là mau chết nhất và vô thường thay đổi kinh khủng chóng mặt luôn. Gọi là trong kinh gọi là ngũ trược ác thế, tức là cái cõi này đầy dẫy những phiền não trần lao, và mạng thọ mạng sống của con người ta nó cũng là ngắn ngủi, mà còn các cõi khác nó thanh tịnh trang nghiêm hơn nhiều. Thì mới thấy là những người nào mà có nhiều cái phước báo thì lại sanh về những cái cõi nó tốt hơn cái cõi này. Chúng ta sanh ở cái cõi này tức là cái phước báo của mình nó ít rồi đó, nhưng mà vẫn còn đỡ. Chứ còn nếu mà sanh xuống cái cõi dưới nữa thì nguy hiểm, tức là xuống ba đường ác đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà bình thường thì trong cái cuộc sống thì con người ta ít nghĩ về vấn đề đó. Mình chỉ nghĩ về cái cuộc sống mà nó hiện tại, rồi mình thương cái thân mình, tức là thương cái thân này, mình bồi bổ cho cái thân này, rồi mình làm cho cái thân này vui thôi. Nhưng mà thưa quý vị đó, là cái thân này nó không phải là của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, tất cả những cái niềm vui mà có nó chỉ là những cái ảo giác thôi. Tức là mình cảm giác như vui, mình cười hạc hạc, mình vui vẻ, nhưng mà xong một cái không có gì hết. Quý vị ăn hưởng cũng vậy á, mình hưởng mình thấy nó vui sướng lắm, nhưng mà qua một cái nó không còn. Bởi vì nó không phải là cái thân này, không phải là của mình. Cho nên vì vậy chúng ta chỉ kiếm ra được những cái ảo giác và những cảm giác vui vẻ thôi, chứ thật ra nó không có thật. Nó là như vậy đó. Cho nên người thiện giả thì mình hiểu đạo thì mình thấy là mình tạo nhiều cái phước lành, tạo nhiều cái công đức là vậy đó, để mình bỏ cái cõi này sanh về cái cõi khác thì nó sẽ tốt đẹp và an lành hơn nhiều. Hoặc giả là nếu mà sanh về cái cõi này đó, mình đủ mọi cái thiện duyên hơn, sức khỏe cũng như là cái tinh thần của mình ra đời, mình hiểu được Phật pháp, rồi mình hướng đến con đường chí thiện, làm lành viên mãn, thì như vậy đó là đời sống mình nó thanh thản hơn nhiều. Chứ còn không thì nó cứ lẩn quẩn trong cái cuộc sống lay quay vì cái chuyện cơm áo gạo tiền, cuộc sống và gia đình, rồi cái lay quay cái mình già hồi nào mình không có hay, rồi mình bệnh hồi nào mình cũng không biết, rồi đến lúc mà mình chết mình cũng không có biết được luôn. Đó là mới nói là ngoài cái cõi nước này ra, chúng ta có nhiều cái cõi nước nó tốt đẹp trang nghiêm hơn nhiều. Thì bây giờ Phật hỏi ngài Di Ma Cực, ông muốn thấy Như Lai, nhưng ông quán Như Lai thì như thế nào? Bởi vì khi mà ngài Di Ma Cực bệnh đó, thì trong lòng của ông muốn, ông ta muốn là muốn Phật tới thăm bệnh, nhưng mà chỉ có ngài Văn Thù tới thôi. Thì xong cả đại chúng đồng đến nơi Tinh Xá Kỳ Viên để mà thăm Đức Thế Tôn. Thì như vậy đó, thì Đức Phật mới hỏi là lòng của ông muốn thấy Như Lai, thì như vậy đó, thì ông quán Như Lai như thế nào? Thì ngài Di Ma Cật đáp: như tự quán thật tướng của thân, thì quán Phật cũng vậy, tức là quán cái tự thân mình thì cũng giống như là quán Phật. Thí dụ như mình bây giờ á, là quý vị muốn thấy Phật, thấy Như Lai thì phải sao? Thông thường thì quý vị cứ cầu mình thấy được Phật, thấy được Bồ Tát. Cho nên á, quý vị mà đi đến chỗ nào mà nghe nói Phật Bồ Tát linh thì quý vị liền đến để mà kiếm coi Phật linh, rồi mình xin coi có được cái gì nó khá khá hơn không. Cho nên mình đến đó để mà mình cầu mình xin, đó là mình muốn kiếm Phật. Cho nên xưa có anh chàng đó, ảnh nghe nói là có ở Ngũ Đài Sơn thì có Phật hiện thân, cho nên ta đi hoài mà tìm không có thấy Phật, tìm không có ra ông Phật, đi hoài đến khi mệt mỏi chợt thấy một cái ông già râu tóc bạc phơ. Cho nên mới hỏi là anh đi đâu vậy? Nói là con nghe nói trên Ngũ Đài Sơn là có Phật, cho nên vì vậy là muốn lên đây để mà tìm Phật. Nhưng mà tìm hoài sao không thấy. Ông già mới bảo là thôi anh cứ về nhà đi. Khi về nhà đó, rồi thấy một cái người mà mặc đồ xốc xếch, thì chân thì dép phải thì mang ở chân trái, dép trái thì mang chân phải, thì cái người đó chính là Phật. Thì anh này nghe như vậy thấy ông già đáng tin quá, chứ là mấy bữa nay đi tìm cũng không thấy Phật, cho nên rồi anh ta quyết định phải đi về, đi về coi thật sự là có như ông lão nói hay không, nếu không có thì về nhà nghỉ ngơi luôn. Thì khi mà anh ta về đó thì lúc đó là đã về tới nhà khoảng 3 giờ sáng rồi. Thì mới gõ cửa mới kêu mẹ ơi con về. Thì bà mẹ đó: lâu nay con mình đi không biết đi đâu, lòng cứ lo lắng thập thỏm, bây giờ nghe con về bà mừng quá. Bà chạy ra mà lính quýnh, cho nên áo quần xốc xếch, mà dép thì chân trái thì mang dép phải, chân phải thì mang dép trái ra đón con. Thì nghe thấy như vậy thì anh chàng mới giật mình mới ôm mẹ mình mà khóc, nói con đi tìm Phật rất là lâu xa, giờ đây mới biết Phật ở bên mình. Tức là mẹ mình tức là Phật, cha mình tức là Phật. Đó là ý nghĩa ở đây. Cho nên mới nói mình quán Phật, tức là quán tự thân. Tự nơi thân mình là có Phật, tự nơi người thân mình đã là Phật, tự nơi tất cả mọi người xung quanh đã là Phật rồi. Mình không cần phải kiếm Phật ở đâu xa hết. Vì sao như vậy? Bởi vì là ông Phật là ở nơi cõi lòng chúng ta. Quý vị hiếu thảo không phải là hiếu thảo cho cha mẹ, mà hiếu thảo cho chính bản thân mình. Người nào hiếu thảo, lòng mình thanh tịnh, lòng mình cao thượng, lòng mình nhẹ nhàng, công đức nó phát khởi lên trong nội tâm của mình. Khi hiếu thảo cho cha mẹ tức là hiếu thảo tự thân. Khi mà quý vị yêu thương người thân là quý vị yêu thương cho chính bản thân mình. Bây giờ người thân mình có đau có khổ gì, quý vị thương yêu, quý vị giúp đỡ, thì khi mà cái sự giúp đỡ đó, cái phước báo quý vị tăng. Cho nên mới nói hạnh phúc là khi mình cho ra thì lúc bây giờ quý vị mới có hạnh phúc, chứ không phải mình nói mình mang hạnh phúc cho người khác. Khi mà quý vị nói mình mang cho hạnh phúc cho người khác là quý vị có cái bản ngã. Khi có cái bản ngã là cái hạnh phúc nó không còn nữa. Cho nên chính vì vậy đó, quý vị làm tất cả việc thiện là quý vị làm cho chính bản thân mình. Ví dụ như bây giờ quý vị cúng chùa là cho ai à? Cho Phật hay cho thầy hay cho tự thân mình? Thưa quý vị do lòng kính tin Tam Bảo muốn xây dựng chánh pháp, nhưng mà tăng trưởng phước báo nơi cõi lòng của chúng ta thôi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là phước báo, mình làm bất cứ cái gì thiện nguyện, làm việc giúp đỡ, bố thí cúng dường đều cho bản thân mình hết. Mà khi mà cho bản thân mình thì sao? Thì tâm mình được thanh tịnh, tâm mình được trong sáng, phước báo mình đầy đủ, thì có phải là quý vị thấy Phật không? Cho nên muốn thấy Như Lai là phải thấy được tự thân. Muốn thấy được tự thân thì quý vị phải lo cho bản thân mình. Lo là lo như vậy đó, chứ phải lo bản thân mình về bồi dưỡng cho mình mập thêm chút. Và mập thêm chút thì đường nó lên, máu nó tăng, đúng không? Lo cho bản thân mình, tức là mình làm thế nào để chuyển hóa thân tâm mình, cho đời sống mình nó thánh thiện, nó thiện lành hơn, an vui hơn và nhiều cái hạnh phúc hơn. Cho nên đó, người ta nói là quý vị ráng kiếm một người nào đó quý vị sống chung, quý vị sẽ có nhiều cái hạnh phúc. Nhưng mà thầy thấy người nào mà khi mà có người nữa sống chung là thấy bất hạnh hơn không? Lúc mà sống mình đó là ít buồn, ít khổ, ít khóc hơn. Khi sống chung rồi đó là khóc nhiều hơn, khổ nhiều hơn. Bởi vì ngày xưa mình chỉ lo cho bản thân mình thôi, lo cho cha mẹ mình. Bây giờ là lo cha mẹ cả hai bên, nhưng mà được lòng người này thì mít lòng người kia. Cho nên mới nói đó là làm dâu không phải là làm dâu cho bên mình, làm dâu cho bên người khác nữa, làm dâu cho mọi người xung quanh. Đến khi quý vị có con có cái nữa là đó, cái khổ nó chồng chất. Cho nên quý vị thấy đó, tại sao con người ta càng già càng khổ nhiều hơn? Bởi vì lo nhiều hơn. Còn hồi nhỏ mình ít lo lắm, cho nên quý vị thấy mấy đứa trẻ đó là nó sanh ra mặt nó bụ bẩm, nó hồn nhiên trong sáng lắm. Vì sao vậy? Ai nhìn cũng thương, ai nhìn cũng cưng hết. Bởi vì nó vô lo, vô tư, vô lự. Còn mình nó lớn lên rồi cái là tự nhiên là hết dễ thương à. Bởi vì mình nhăn nhiều, mình lo nhiều, mình phiền não nhiều. Đến khi mà càng lớn càng nhăn, càng lớn càng thấy là càng mệt mỏi hơn là sao? Bởi vì càng lớn tuổi chừng nào phiền não nhiều, nghiệp chồng chất nhiều, cho nên bị nghiệp nó chi phối, bị phiền não nó chi phối. Cho nên vì vậy đó, mình càng lớn tuổi thì tự nhiên mọi người càng xa lánh mình hơn. Đó là như vậy đó, do mình tác tạo nên thôi. Cho nên chính vì vậy đó là mình tu hành chuyển hóa nghiệp tự thân, đời sống mình nó lành mạnh, thì như vậy đó là mình thấy được Như Lai, mình thấy được Phật. Không cần tìm Phật bên ngoài mà chỉ tìm Phật ở trong lòng của mình. Phải có lòng hiếu thảo, có tình yêu thương và có cái trí huệ thấy rõ vô thường, để rồi không bị cuộc sống nó nhấn chìm mình. Đó là quý vị đã thấy được ông Phật rồi. Cho nên á, đạo Phật không phải là mê tín à. Quý vị Phật tử thường thường á, cứ nói là thôi nhà mình ồn náo quá, bị nhiều cái nghiệp chướng quá, quý vị thỉnh Phật về thờ để cho nhà mình được bình an. Thưa quý vị, có nhiều người nói như vậy, cái thỉnh Phật về thờ mà cũng không được bình an. Nên là vì sao như vậy? Bởi vì Phật Bồ Tát không mang đến cho sự bình an của gia đình mình, chỉ có cõi lòng mình thôi. Quý vị từ bi hơn một chút, tha thứ hơn một chút, thì tự nhiên người thân mình nó dễ thở hơn. Cho nên quý vị mình thương yêu nhiều, từ bi, thương chồng nhiều hơn, thương con nhiều hơn, thương gia đình nhiều hơn, là bảo đảm người đó có hạnh phúc. Và người có nhiều từ bi là người đó có nhiều hạnh phúc. Quý vị tha thứ nhiều hơn, buông xả nhiều hơn là quý vị được hạnh phúc và gia đình mình hạnh phúc, đúng không ạ? Vì sao như vậy? Bởi vì quý vị mà không tha thứ cho người khác, không buông xả cho người khác thì bản thân mình khổ đau. Nó vậy đó, mình ăn không ngon, mình ngủ không yên. Mà quý vị tha thứ cho người khác là tha thứ cho bản thân mình, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ quý vị không tha thứ, mình cứ bực bội khó chịu hoài luôn. Còn người ta đâu có biết gì đâu, người ta cũng không có cảm giác là người ta khó chịu hay buồn khổ gì hết. Mà chính bản thân mình buồn khổ. Mà bản thân mình buồn khổ thì chồng mình buồn khổ, gia đình mình buồn khổ, mọi người đều buồn khổ hết. Cho nên một người vui thì mọi người đều vui, một người khổ thì cả mọi người đều khổ hết. Cho nên vì vậy đó là muốn có một cái niềm vui thật sự, muốn có cái hạnh phúc thật sự, thì chính tự thân mình có niềm vui, có hạnh phúc, thì tự nhiên người khác có niềm vui, có hạnh phúc thôi. Cho nên cuộc sống không phải là cái sự chờ đợi hạnh phúc đến, mà chính mình tạo ra hạnh phúc đó thì quý vị mới được an vui, quý vị mới được lành mạnh. Cho nên mới nói đó là người Phật tử đừng bao giờ quên bốn cái đức tính lành, là phải có từ bi, là phải có hỷ xả. Từ bi hỷ xả đó là bốn đức tính, mà bốn đức tính đó vốn dĩ là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân. Mà bốn đức tính đó có trong lòng của mình là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân trong lòng của mình. Cho nên thầy thấy quý vị Phật tử là hay đeo trên ngực của mình là một cái tượng Quan Âm Bồ Tát. Quý vị đeo vậy để làm chi? Để nghĩ là Quan Thế Âm Bồ Tát là độ cho mình, đúng không ạ? Quan Thế Âm Bồ Tát là độ cho mình đi xe mình không bị đụng xe, hay là có tai nạn gì á là Bồ Tát cứu, đúng không? Nhưng mà có Phật tử nào đeo tượng Quan Âm, tượng Thích Ca mà không có bị đụng xe không? Vẫn bị bình thường, đúng không? Vẫn bị thường. Nhiều khi trên xe mình cũng treo tượng Phật đủ thứ, bên đạo Thiên Chúa thì để tượng Chúa đủ thứ, nhưng mà xe thì cứ đụng hoài vậy thôi. Thì như vậy mới thấy là chẳng lẽ Phật và Bồ Tát không linh, đúng không ạ? Thưa quý vị, Phật Bồ Tát linh, mà linh không phải là linh ở nơi cái tượng, mà linh ở trong lòng của mình. Nghĩa là khi nào mà chúng ta có thể connect được với Phật Bồ Tát đó là không phải ngẫu nhiên. Ví dụ như bây giờ cái điện thoại này, cái điện thoại iPhone này nè, không phải nó ngẫu nhiên mà nó có thể nó bắt được hết tất cả những cái tin tức sự kiện ở trên mạng lưới được đâu, mà nó có một cái hệ thống rất là đồng dạng với cái hệ thống mà nó phát ra, thì cái này nó mới thâu lại được, đúng không ạ? Cũng như vậy đó, Phật và Bồ Tát giống như một cái hệ thống rất là rộng lớn bao trùm hết tất cả chúng sanh, nhưng mà chúng ta không thể nào connect được Phật với Bồ Tát bởi vì chúng ta thiếu những đức tính của Bồ Tát. Quý vị có từ bi, có hỷ xả thì như vậy đó, là quý vị có những đức tính của Bồ Tát thì Bồ Tát sẽ đến giúp mình. Đó là cách nó tự nhiên thôi. Trong lòng mình có Phật thì tự nhiên Phật đến. Trong lòng mình có Bồ Tát thì tự nhiên Bồ Tát đến. Cho nên mới nói là theo Phật đó thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy thôi. Trong lòng mình có cái thứ gì thì cái đó nó sẽ đến. Cho nên quý vị thấy có những người họ luyện bùa luyện chú đó, họ ếm người khác đó, thưa quý vị. Cho nên có người thì bị ếm thiệt, nhưng có người ếm hoài ếm không xong. Vì sao? Bởi vì trong lòng họ không có tà thì không có bùa chú nào mà có thể mà chi phối họ được hết. Còn lòng mình á, mà đã có tà rồi, bùa chú nào cũng vô mình hết. Cho nên mới nói đó là khi mà quý vị quy tam bảo là có 8 vị thiên thần hộ pháp đến để gia hộ cho quý vị. Thì bây giờ người ta nói là khi quy tam bảo rồi có thể bị bùa chú hay không, thì cái chuyện này nó cũng có chứ không phải là không. Người nào quy tam bảo mà không đi đúng theo chánh pháp, không kính tin tam bảo, thì cái người đó lại hướng về cái con đường tà, hướng vào những chuyện tà ma ngoại đạo thì vẫn bị bùa chú như thường thôi. Người nào quy tam bảo, kính tin Phật pháp mà biết tu hành, làm lành làm phước thì không có bùa chú nào mà có thể vô được hết. Vì vậy mà có những vị thiên thần họ đến họ hộ pháp cho mình. Cho nên mới nói người quy tam bảo luôn luôn có 8 vị hộ pháp hộ giới đến. Vì sao họ đến họ hộ? Vì bởi vì chúng ta thiện lành, chúng ta hướng thiện, chúng ta hướng đến con đường mà giác ngộ giải thoát, cho nên có những vị thiên thần hộ pháp đến để mà gia hộ cho mình. Cái này là cái tất yếu tự nhiên thôi. Bây giờ trong cuộc sống bình thường, quý vị là những người thiện lành, thấy người nào mà yếu, thấy người nào mà bị nghèo khổ mà yếu đuối, cho nên quý vị đến quý vị giúp, quý vị trợ duyên, đúng không ạ? Thì cái đó là cái phước báo của mình. Thì các vị thiên thần hộ pháp, cái việc làm phước của họ đó, họ không bỏ tiền ra họ làm giống như mình được, mà chỉ hộ những cái người nào mà có thiện lành, quy tam bảo mà giúp đỡ người khác. Cho nên vậy đó là việc làm tăng trưởng phước báo của họ. Vì vậy mà họ đến họ hộ pháp cho mình. Cho nên đó là cái mà cái sự tất yếu thôi. Nhưng mà cái lúc nào mà quý vị á, mà tu hành hướng thiện, phát tâm bồ đề thì có hộ pháp. Bữa nào mà quý vị không hướng thiện, không phát tâm bồ đề thì lại là không có hộ pháp gì hết, đúng không ạ? Hộ pháp bỏ đi chỗ khác liền. Đó là cái chỗ mà từ nơi cõi lòng của mình là nó phát ra như vậy. Cho nên nó ngày xưa mà có một chú tiểu đó là ở trong chùa đó, là mỗi lần là thấy sư phụ mình đó là cứ tụng kinh đó là mà quyền bí lắm, bởi vì kinh đại thừa mà, cho nên đó là mỗi lần tụng kinh là thầy đóng cửa kín bít à, không cho đệ tử vô để mà nghe gì hết, chờ đệ tử không hiểu thôi. Ổng tụng kinh như vậy đó là tới là mấy chục năm rồi. Bữa đó sư phụ là đi chợ, mà cái con đường từ nhà đến chợ đó là phải bị cái ngọn núi nó chắn đó, cho nên ông ta phải đi vòng qua cái ngọn núi thì rất là xa. Từ sáng mà đến trưa thì mới tới chợ, mà đến chợ mà đi về là đã chiều rồi. Thì trong nhà cũng nuôi mấy chú tiểu. Bữa đó có ông tiểu đó, ông mới thấy cái lạ là thầy mình mỗi lần tụng kinh mà không cho mình vô nghe, cho nó tò mò. Con nít mà nó thấy cái gì mà nó quyền bí chừng nào á là nó tò mò, nó muốn lục lạo chừng đó thôi. Thì như vậy đó, là bữa đó sư phụ mình đi rồi, ông lén ông mở cửa làm sao ông biết, ông vô không thấy gì hết trơn đó. Thầy mình đóng cửa làm chuyện quyền bí mà không thấy gì mà đặc biệt á để chơi hết á, mà chỉ thấy trên cái kệ có một cái quyển kinh thôi. Thì tò mò không biết thầy mình tụng kinh gì, cho nên chú tiểu này mới mở một cái trang kinh đầu tiên là kinh Kim Cang. Mà trong kinh Kim Cang là Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát. Mở ra ông ta đọc Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức thì có bốn vị hộ pháp xuất hiện, bốn thần kim cang xuất hiện liền. Khi mà xuất hiện như vậy chú tiểu cũng ngạc nhiên nữa, mới hỏi các vị là ai, thì phải nói là tụi tôi là hộ pháp, thần kim cang hộ pháp. Nói bây giờ là ngài muốn có cái điều gì thì tụi tôi sẽ làm cho. Chú tiểu này thấy thương sư phụ mình quá có hiếu, cho nên vì vậy mới nói là ở trước từ chùa mà ra chợ đó là bị cái ngọn núi nó văng rồi, thầy đi chợ xa quá cho nên á là các vị dời cái ngọn núi đi cho con đường nó thẳng để cho thầy mình đi về, cho nó đi chợ cho nó khỏe một chút. Bốn vị thần kim cang dùng thần thông biến cái là cái ngọn núi nó mất tiêu, con đường từ nhà đến chợ là con đường thẳng thôi. Ông thầy đi về á, ông thấy sao lúc đi mình tại sao mà đi nó xa quá, về lại ngắn quá, bởi vì cái ngọn núi nó bay rồi ngắn quá. Ông ngạc nhiên, cái chuyện ngạc nhiên này đến chuyện ngạc nhiên nọ, ông về ông mới nói với mấy đệ tử, nó không biết tại sao mà lúc thầy đi thì rất xa mà thầy về lại ngắn, mà bây giờ mấy hòn núi nó đi đâu mất tiêu rồi. Ông tiểu mới ra nói, dạ con đó thầy, nhờ con mà ngọn núi nó đi. Ông thầy nói, mày tu mà mày nói dối không có nên. Đúng rồi, nói không, con nói thiệt, bởi vì á là con nhờ bốn vị thần hộ pháp dời ngọn núi đó đi. Ông thầy không tin, nói sao mà có thần hộ pháp xuất hiện được. Mới kể ra nói là tự nhiên thầy đi, con lén vô trong phòng của thầy, con mới thấy kinh Kim Cang mở ra, con đọc Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát. Lúc đó có bốn vị thần Kim Cang xuất hiện, con nhờ bốn vị thần Kim Cang này dời cái ngọn núi này đi. Ông thầy ông không tin, ông không phục luôn. Ông nói sư phụ đây tụng kinh đó là mấy chục năm mà chưa bao giờ thấy thần hộ pháp hết, và con chưa bao giờ tụng kinh mà mở ra là lại có hộ pháp như vậy. Ông tin tới bây giờ là con vô con mở cho thầy coi. Ông tiểu hồn nhiêu ông vô ông mở ra, ông đọc Nam Mô Kim Cang Hội Tượng Phật Bồ Tát, có bốn vị thần hộ pháp xuất hiện liền. Ông thầy không phục, ông mới nói đó là tại sao tôi á là tụng kinh Kim Cang đã mấy chục năm nay mà chưa bao giờ thấy các vị hết, và hôm nay ông tiểu đệ tử của tôi chưa từng tụng kinh Kim Cang mà lại là các vị đến để mà các vị hộ pháp như vậy. Thì bốn vị thần Kim Cang mới nói đó là thầy mới tụng có một đời, ông tiểu này đã tụng 500 đời rồi 500 đời tụng kinh Kim Cang, nên cái công đức đó nhiều hơn. Thì như vậy mới nói cái người mà có cái phước đức, có cái công đức, tất nhiên là có các vị hộ pháp, các vị thiên thần đến để mà gia hộ cho mình. Đây là cái điều nó tự nhiên thôi. Đây là cái câu chuyện nó hư thực như thế nào thì mình không có biết, cái sự thần thông như thế nào mình không biết. Nhưng mà có cái chuyện mình biết là cái người có phước đức làm gì cũng thành công hết. Cái người mà có phước đức rồi đó là họ không sợ đói, không sợ nghèo, không sợ khổ gì hết, mà đi đến đâu làm bất cứ việc gì, ở bất cứ nơi nào cũng được người khác giúp đỡ hết. Cho nên quý vị thấy có nhiều người đặt chân qua Mỹ là sung sướng lắm, không khổ gì hết. Qua Mỹ là có người lo từ đầu đến cuối thôi, là không có bị khổ, không bị gì hết. Bởi vì cần cái gì có cái đó, không thiếu, không thốn, không buồn, không khổ, không cực gì hết. Còn có người á, thì khi đặt chân qua Mỹ thì họ cực cả đời luôn. Có nhiều người nói ở Mỹ khổ hơn Việt Nam, cho nên quý vị ráng làm có tiền về Việt Nam chơi cho nó khỏe. Đúng không ạ? Thì bởi vì mình thấy nó cực khổ quá. Cho nên là bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta phước báo mình nó chưa đầy đủ. Phước báo mình đầy đủ rồi đó, quý vị xin việc gì, làm việc gì cũng nhiều cái thắng lợi. Mở tiệm, mở tùng, làm bất cứ việc gì cũng thành công hết. Còn người không có phước làm cái gì thì cũng thất bại hết. Cho nên bữa trước có mấy Phật tử lên đó, mang thần tài thổ địa lên đó, nhờ thầy khai quang điểm nhãn cho về mở tiệm neo cho nó đắt khách. Thầy nói thầy không khả năng đó, và thầy cũng không dám làm gì sao. Bởi vì nếu thầy làm là đuổi khách không tới, quý vị chửi thầy sao? Khách không tới. Nhưng mà thầy nói cho quý vị biết á, lẽ ra nhờ thầy khai quang điểm nhãn thì quý vị đó đi về lấy cái phần tiền cúng dường đó, đi làm phước bố thí cúng dường đi. Khi quý vị có phước báo, làm lành, sống hiền thiện, thương yêu người thân, lòng mình có từ bi hỷ xả rồi, quý vị làm cái gì cũng thành công hết, làm cái gì cũng được hết. Còn thiếu cái đó thì quý vị có thờ thần tài thổ địa gì, sáng ly cà phê để điếu thuốc trái tay ông luôn mà cũng không có khách vô, bởi vì phước báo mình không có. Còn cái người có phước báo vô cái thờ thần tài thổ địa, cái mình nghĩ là thần tài thổ địa cho mình, nhưng mà không có phải. Dù không có thần tài thổ địa cũng không, cũng mình cũng làm ăn cũng bình thường thôi. Cho nên đó, đệ tử Phật chúng ta chỉ nên thờ Phật thôi, không có nên là thờ đủ thứ hết. Nếu nói là quy Phật là không có quy y thiên thần quỷ vật. Con quán Như Lai tiền tế không đến, hậu tế không đi, hiện tại không trụ, không quán sắc, không quán như của sắc. Tức là khi mà quán Như Lai thì không quán là cái quá khứ là tiền tế, hiện tại là hậu tế, là tương lai đó, tiền tế, hậu tế. Và cái hiện tại là cũng không có quán luôn, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, mình không có bị đắm nhiễm vào thì mình thấy được Như Lai, đúng không ạ? Trong cái cuộc sống mà chúng ta cứ lo nghĩ nhiều về cái chuyện quá khứ là chúng ta nhiều cái chuyện đau buồn, đúng không? Cho nên bây giờ cái người mà sống về cái quá khứ nhiều là cứ buồn khổ không à. Mà quý vị thấy đó là những người mà lớn tuổi chừng nào họ sống nhiều về cái quá khứ chừng đó. Vì sao như vậy? Thật ra cái người trẻ đó họ cũng sống nhiều về cái quá khứ cũng giống như người già thôi. Nhưng mà bởi vì cái người trẻ đó họ bận nhiều hơn, họ bận làm ăn, họ lo việc, họ lo kinh doanh đủ thứ, họ không có thời gian để nghĩ về cái quá khứ. Còn cái người già rì thai rồi rảnh rồi, mà cái người rảnh chừng nào đó thì họ lại nghĩ về quá khứ nhiều hơn. Mà quý vị thấy người nghĩ về quá khứ là họ buồn hay là họ vui à? Nhiều khi đang ngồi vậy cái tự nhiên rơi nước mắt à, không biết nước mắt từ đâu mà nó rơi nữa. Bởi vì nghĩ ngày xưa người ta ăn hiếp mình, ngày xưa người ta bội bạc mình, ngày xưa cái hoàn cảnh của mình nó đau khổ. Hay là quý vị nghĩ về người thân đã qua đời, mình cảm giác mình xót, mình thương, mình đau, mình khổ, ngồi đó mà khóc chơi thôi, đúng không ạ? Cho nên đó là quý vị thấy đó là sống về cái quá khứ là chúng ta rất là đau buồn. Bây giờ quý vị sống về tương lai, quý vị buồn không? Ngồi đó mà cứ mơ, ngồi đó mà cứ mộng, mà mơ mộng mà có không ạ? Không có gì hết. Cho nên vì vậy đó là quá khứ mình cũng không có nghĩ tới, tương lai cũng không có cần phải mong chờ gì hết. Còn hiện tại thì cái cuộc sống thì nó cứ tự trôi thôi, không có vướng bận cái gì hết, tùy duyên mà mình sống. Người như vậy là thấy được Phật, thấy được Bồ Tát, sống được thảnh thơi, sống được an lành, gọi là thấy Phật. Thì như vậy đó, quán Phật là không mờ, không sáng, vô danh, vô tướng, không mạnh, không yếu, không sạch, không nhơ. Tức là muốn thấy Phật á, là phải thấy được cái, mình phải có cái tâm là nó vô danh, vô tướng. Danh tức là tâm, tướng tức là cảnh duyên bên ngoài, gọi là danh sắc đó. Không mạnh, không yếu, không sạch, không nhơ. Tức là mình không có bị cái đối đãi của thế gian nó nhận chìm mình. Bây giờ quý vị thấy đó là thế gian này có sạch không? Thưa quý vị, thế gian này nó không có sạch. Bởi vì sạch chỉ là quan điểm mình thôi. Thế gian này có nhơ không? Không có nhơ, bởi vì là quan điểm mình thôi. Có nhiều người á, họ để cái nhà bề bộn vậy lắm, nó dơ vậy đó, nhưng mà đối với họ là ok rồi đó. Nhưng mà còn đối với cái người mà sạch hơn, họ nói sao mà bà đó bà ở dơ quá. Nhưng mà bản thân người đó có thấy dơ không ạ? Không có dơ. Thì như vậy đối với cái cuộc sống sạch đó là quan điểm họ thế này gọi là sạch. Còn cuộc sống dơ của họ đối với cái quan điểm họ như vậy là được rồi, đâu có cần phải sạch hơn nữa. Bởi vì sạch nó khó chịu lắm, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy giống như cái con chuột không, quý vị dọn sạch sẽ là nó phiền não dữ lắm. Hỏi sao thầy biết cái tánh con chuột? Bởi vì mỗi lần mình dọn sạch sẽ chuột nó không có. Quý vị vô bếp rồi quý vị để dầu mỡ đồ để tùm lum hết, bảo đảm là chuột nó vô nó hửi à. Nó vô nó bò, sáng thấy đậu đen đậu mè rải tùm lum vậy đó. Quý vị lên ốp sạch sẽ lại nó không có, bởi vì nó không thích sạch mà nó lại thích dơ. Quan điểm của nó như thế là cuộc sống hạnh phúc, còn quan điểm của mình như thế là mình sống hạnh phúc thôi. Cho nên vì vậy chỉ là cái quan điểm thôi. Nhưng mà quý vị do cái quan điểm đó mà quý vị phiền não. Cái người mà ở sạch đó thấy người ở dơ mình phiền não lắm. Mới vừa dọn dẹp xong mà bà đó bà để cái gì đó mà thấy nó dơ bẩn là mình nổi sùng lên liền. Mới dọn dẹp sạch xong cái là con cái mình bày ra cái mình nổi sân lên liền, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là nếu quý vị còn có quan điểm là sạch nhơ đẹp xấu của cuộc sống đó, là cái đó là cái gốc mà nó mang đến phiền não cho chúng ta. Quý vị sống như thế nào sạch sẽ tốt đẹp nhưng mà không vướng mắc, chính cái không vướng mắc đó mới là cái thanh tịnh và giải thoát. Đó là cái tự nơi nội tâm của mình thôi. Nhưng mà nói vậy không phải là cái quý vị cứ sống nhơ thôi. Vậy thôi mình cứ sống bề bộn đi, nói là cái sạch là quan điểm của quý vị. Nhưng mà bản chất của con người là bản chất sạch sẽ. Đó là cái quan điểm của con người. Cái nghiệp của con người là sạch sẽ gọn gàng. Quý vị thấy cái người mà sạch sẽ gọn gàng đó là họ ít nổi sân lắm. Còn cái người mà sống không sạch sẽ gọn gàng họ nổi sân vì sao? Bởi vì á là mình bực bội mà bực bội với chính mình. Bữa nào đi ra ngoài đó mình hơi bực rồi mình đi vô mở cửa thấy cái phòng của mình nó dơ bẩn, mình dễ nổi sân lên liền à. Nó ngộ lắm như vậy đó. Còn mà quý vị bực bội ở ngoài mà vô nhà cái sạch sẽ gọn bưng à, mát mẻ, tự nhiên lòng mình nó nhẹ xuống liền. Cho nên người Nhật á cái quan điểm sống của họ họ rất là gọn. Rồi cái thứ hai nữa đó là họ đó là trang trí trong nhà đó rất là thanh tịnh, rất là nhẹ nhàng. Trong nhà lúc nào đó, họ cũng cắm bình hoa, rồi đó, họ trang trí những cái phẩm vật là đó rất là nhẹ nhàng. Để chi? Để khi mà họ có bực bội khó khăn gì bên ngoài, họ bước vào cái căn nhà họ cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Cho nên chính vì vậy đó là những cái quan điểm sống. Nhưng mà mình đừng bao giờ mà nghĩ là mình sống sạch mà bắt người ta phải sống sạch giống mình, đúng không ạ? Bởi vì mình bắt người ta là mình sanh ra cái phiền não. Cho nên chính vì vậy đó là mình không nên bị cái đó nó vướng bận đó. Cho nên mới nói là không sạch không nhơ đó à. Rồi lìa mọi cái sự kết buộc, bình đẳng với trí, đồng được với chúng sanh. Tức là lìa hết tất cả mọi sự trói buộc mà đồng với tất cả chúng sanh. Nghĩa là mình thấy tất cả mọi người đều giống mình hết, không có ai là tốt hơn mình, không ai xấu hơn mình, không có ai dở hơn mình hết. Tất cả mọi người đều như nhau. Cho nên Đức Phật mới nói đó là chúng sanh bình đẳng hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đồng tánh Phật, người nào cũng có tánh Phật. Cái chuyện thứ hai là tất cả chúng sanh đồng có phiền não. Bây giờ quý vị thấy người giàu có phiền não không? Người nghèo có phiền não không? Người giàu có tham sân si không? Người nghèo có tham sân si không? Ai cũng giống nhau hết. Đừng thấy người đó đẹp đẽ vậy mình tưởng ở người đó chắc tốt lắm, đụng vô đi biết, đúng không ạ? Cho nên người nào cũng có phiền não. Cho nên đó là cái cuộc sống tại sao mà khó hòa hợp được như vậy. Bởi vì người nào cũng có tham sân si, người nào cũng có phiền não, cho nên khi sống chung là có chuyện à. Cho nên mới nói là mình càng sống lâu, càng phiền não nhiều, càng đau khổ nhiều hơn. Thì lúc bây giờ là Ngài Xá Lợi Phất, Phật mới bảo là bây giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất
có một cái cõi nước tên là Diệu Hỷ, có Phật hiệu là Vô Động Di Ma Cực. Từ chỗ đó mà đến đây, tức là thì ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Di Ma Cực đó là ngài sống chỗ nào và ngài chết ngài đi về đâu đó, thì Di Ma Cực ngài mới nói là ở cái cảnh giới mà của sự giác ngộ giải thoát thì không có sanh cũng không có tử, không có chỗ nơi, không có đây kia. Như cái chỗ chứng đắc của ngài đó thì lại có sanh tử không? Ngài Xá Lợi Phất nói không có sanh tử. Thì ngài nói cũng vậy, thế gian này chỉ là quyển hóa thôi. Ví dụ như bây giờ mình sống ở thế gian này, quý vị thấy mỗi lần có người thân mình mất mình buồn lắm. Vì sao? Bởi vì quý vị thấy thân này là thật. Nhưng mà khi mà quý vị hiểu đạo giác ngộ rồi, lại thân này là quyển hóa, nó không phải là thân của mình, nó chỉ là do duyên hợp mà nó có, sanh ra chỉ tạm sanh ra và chết đi là nó cũng tự nó tan rã ra và nó chết đi à. Đúng không ạ? À? Cho nên nó thân này không phải là của mình. Bởi vì mình từ đâu cái mình vào thai mẹ, mình gá vào tinh cha huyết mẹ mà kết thành hài nhi. Cho nên sau này những cái quan điểm khoa học người ta nói là khi mà đến 6 tháng tuổi đó, phá thai mà trước 6 tháng đó là không có tội, bởi vì nó chưa đủ gốc hình cho nên là không có tội. Trước đó là phá thai là không tội, thì sau 6 tháng đó mà phá thai thì như vậy đó, thì lúc đó mới có tội, bởi vì nó đầy đủ gốc hình. Nhưng mà tinh thần của đạo Phật thì khác. Khi mà thai nhi đã kết thành rồi, thần thức đã gá vào rồi mà mình phá đi, tức là mình đã sát hại một chúng sanh. Đó là như vậy đó. Bởi vì họ cứ nghĩ thân này đủ gốc hình mới có thân, nhưng mà mình gá vào, tức là cái thần thức gá vào và mượn tinh cha quyết mẹ kết thành, cho nên trở thành thai nhi. Khi mà sanh ra mình tưởng mình sanh ra, nhưng thật ra mình đã gá vào trước 9 tháng 10 ngày rồi. Đúng không ạ? Thì như vậy đó là quý vị đã gá vào, thì đến khi mà chết thì sao? Bỏ thân này mà ra đi thôi. Thì như vậy thân này chết mà tâm này chưa bao giờ chết. Quý vị lại tiếp tục đi thọ sanh ở trên cái bước đường luân hồi sanh tử nữa. Nhưng mà thân này là quyển hóa, thân này là giả hợp, không có sanh tử. Không, chuyện sanh tử chỉ là cái ảo mộng mà thôi. Cho nên là ý ngài Di Ma Cực nói như vậy. Nhưng mà Đức Phật mới khẳng định cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Di Ma Cực là sanh ra là ở nơi cảnh giới của Phật bất động địa, bất động Như Lai, và sanh ra ở thế giới Ta Bà này. Tuy là không có sanh tử, nhưng mà các vị vẫn ở trong sanh tử. Ở trong sanh tử mà lại là không thấy có sanh tử. Ví dụ như bây giờ mình mê, quý vị thấy có sanh có tử nè. Đến khi quý vị mà giác ngộ rồi, nó, ủa mình đâu có sanh ra đâu, bởi vì do duyên hợp mà có mà. Bây giờ quý vị chết đi rồi, nó, ủa mình cũng đâu có chết đâu. Khi cái duyên hết thì nó đi thôi. Nhưng mà tuy là không có sanh tử, nhưng mà quý vị có sanh tử không? Vẫn sanh tử mà không có sanh tử, bởi vì chúng ta hiểu được sanh tử chỉ là ảo mộng thôi. Đó là ý như vậy. Xá Lợi Phất thưa với Phật, thật chưa từng có, bạch Đức Thế Tôn, người này chịu rời cõi thanh tịnh để đến tới thế giới đầy rẫy thù hận và nguy hại này. Ngài Xá Lợi Phất khen như vậy đó, nói là cái cảnh giới của bất động Như Lai là cảnh giới rất là thanh tịnh, mà sanh về thế giới Ta Bà này phải là cái tâm lượng lớn lắm, tức là cái tâm lượng của Bồ Tát á. Thì ngài Di Ma Cực mới hỏi Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất, ngài nghĩ như thế nào? Ánh mặt trời khi xuất hiện có hiệp cùng với bóng tối không? Xá Lợi Phất đáp, chỗ nào có ánh mặt trời thì không còn bóng tối. Xá Lợi Phất hỏi, vì sao ánh mặt trời soi rọi Diêm Phù Đề này? Xá Lợi Phất nói là đem ánh sáng soi rọi xua cái bóng tối. Di Ma Cực, Bồ Tát cũng vậy, tuy sinh ở nơi cõi Phật bất tịnh để giáo hóa chúng sanh, nhưng không hiệp cùng sự ngu ám, mà chỉ để diệt trừ bóng tối phiền não của chúng sanh. Tức là ngài sanh về cái cõi này đó là không có phải là đồng dạng với chúng sanh ở đây, nhưng mà vì mang ánh sáng giác ngộ đến cho tất cả mọi người cho nên sanh ở đây thôi, cho nên không có bị đồng dạng. Lúc ấy đại chúng ngưỡng vọng muốn chiêm bái Đức Vô Động Như Lai cùng các Bồ Tát và chúng thanh văn. Cõi Diệu Hỷ, Phật biết ý nghĩ của họ, bảo ngài Di Ma Cực, này thiện nam tử, hãy vì đại chúng đây hiện Hiện Đức Vô Động Như Lai cùng các Bồ Tát chúng thanh văn ở cõi Diệu Hỷ cho họ được thấy ngài Đức Phật, kêu ngài Di Ma Cật là hiện thần thông, mang cõi Diệu Hỷ đến thế giới Ta Bà này cho tất cả mọi người đều được thấy. Thì bây giờ ngài Di Ma Cật mới dùng cái thần thông, mới mang cái cả một cái cõi Diệu Hỷ, cả Đức Phật Bất Động Như Lai đến thế giới Ta Bà này luôn. Thì tất cả những người mà có thần thông thì họ mới nói là: ủa sao lạ vậy, tự nhiên mình đang ở một cái cõi nước thanh tịnh như vậy chợt đã đến cái cõi thế giới Ta Bà này. Còn những người chưa được thần thông, họ không biết chuyện gì xảy ra, mà trong khi đó cả cõi nước Diệu Hỷ đã đến thế giới Ta Bà này rồi. Cõi nước thanh tịnh có Đức Bất Động Như Lai đồng đến, thì cả chúng hội đều thấy ngài Di Ma Cật hiện thần thông như vậy. Thì mọi người đều quan hỷ. Thì khi mà thấy được cái sự hiện thần thông mà quyền bí như vậy đó, là có rất nhiều người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái ý của cái đoạn này. Thì như vậy đó, là thực sự là có một cái cõi nước của cái Bất Động Như Lai ở một cái cõi khác hay không? Thì cái điều này thì mình nghĩ, mình biết là chắc chắn là có, bởi vì có nhiều cõi nước khác nhau. Nhưng mà thần thông của Di Ma Cật có thể mang một cái cõi nước khác đến đây hay không, là cái điều đó mình chưa biết, bởi vì mình chưa thấy ở trong pháp hội đó. Nhưng mà có điều là mình có thể biết được là khi mà nói về cái cảnh thanh tịnh và cõi Phật Bất Động đó, là những người được thấy đó, mình phải hiểu như thế này, là thực sự không phải một cái cõi nước khác mà nó mang đến, mà bởi vì từ nơi cõi lòng của mình phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, tự nhiên mình sẽ thấy được một cái cõi nước thanh tịnh và một vị Phật bất động. Thí dụ như bây giờ là mình thấy là thế giới này là mình nhiều cái vô thường, cuộc sống mình nó quá nhiều cái phiền não, và tâm mình nó là nó cứ luôn luôn nó thay đổi. Nhưng mà một lúc nào đó quý vị ngồi yên tĩnh, quý vị nghe được tiếng gió thổi, quý vị nghe được tiếng lá rơi, quý vị nghe được những sự kiện xung quanh, có khi nào quý vị làm được điều đó không ạ? Hay là chúng ta rảnh đó là mình trên cái iPhone, smartphone, trên iPad, trên TV, còn không á thì mình gọi điện thoại nói chuyện với người này người kia, là quý vị chưa bao giờ thấy được cái cảnh giới sẵn có trong lòng của mình. Bữa nào quý vị đi dạo một mình ha, ngồi yên tĩnh một mình mà không liên quan gì tới hiện đại kỹ thuật số hết, lòng của mình nó lắng xuống, quý vị nghe cho kỹ, nghe được những tiếng mưa rơi nè, tiếng lá rụng nè, tiếng gió thoảng nè, bảo đảm lòng mình nó thanh thản lắm. Khi như vậy mình mới hiểu ra được một cái chuyện đó, là ngoài một cái tâm sao động đó, một cái cảnh nó thay đổi đó, còn có một cái cõi lòng nó không bao giờ nó thay đổi, là cái cõi lòng nó thanh tịnh trong sáng. Đây gọi là bất động, tức là tâm mình nó thanh tịnh, nó bất động dù cho cuộc đời nó động. Cho nên mới nói là tâm bất biến giữa cuộc đời dạng biến đó, tức là tâm mình nó không có thay đổi giữa cuộc đời đó thay đổi, khi mà cõi lòng của mình nó lắng xuống. Thì như vậy chợt quý vị sẽ thấy được một cái cõi nước Diệu Hỷ, là lúc đó lòng mình tràn đầy quan hỷ, lúc đó lòng mình nó tràn đầy cái niềm vui. Khi tâm mình nó thanh tịnh rồi, lòng mình nó vui vẻ, nó an lành, nó thoải mái, nó giác ngộ, nó hạnh phúc dữ lắm. Đó là gọi là Diệu Hỷ, mà nó diệu lạc, nó quan hỷ, đầy những cái sự quan hỷ. Và một cái tâm nó không có thay đổi, là tự nhiên quý vị thấy được cõi Phật Diệu Hỷ, và vị Phật đó là vị Phật bất động. Phật bất động đó chính là Phật tâm, Phật bất động đó chính là pháp thân của mình. Từ nơi pháp thân của mình phát ra được cái niềm quan hỷ, cái niềm vui, thì cái niềm vui đó gọi là Diệu Hỷ. Cả cõi lòng của mình đều được an vui, cõi lòng của mình đều được hạnh phúc. Thì như vậy là quý vị tự một phát là quý vị lên được cái thế giới của cõi nước Diệu Hỷ, và được gặp Phật Bất Động Như Lai. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Thì Phật mới dạy, nếu Bồ Tát muốn được quốc độ thanh tịnh như vậy, nên học theo đạo đức Bất Động Như Lai đã hành. Là học theo cái ngài Bất Động Như Lai hành như thế nào, là cái tâm nó không thay đổi, là cái tâm mà nó an lành, an vui, giác ngộ, giải thoát, thì tự nhiên được sanh về cõi đó. Khi thì hiện cõi Diệu Hỷ này, 14 na do tha người đã phát tâm cầu giác ngộ, vô thượng chánh đẳng chánh giác và nguyện được tái sanh thế giới diệu hỷ. Phật Thích Ca Mâu Ni chứng nhận họ sẽ được tái sanh ở nơi đó, tức là khi mà thấy cõi nước này á, là có nhiều người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác và có nhiều người muốn được á, là sanh về cái thế giới diệu hỷ, gặp được Phật Bất Động Như Lai, Đức Phật là thọ ký liền. Thì như vậy Đức Phật thọ ký như vậy là họ có đến được hay không? Thưa quý vị, họ đến được. Vì sao? Bởi vì trong lòng họ có cõi nước đó và có vị Phật đó. Chỉ cần người phát tâm Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là người đó quy hướng về cõi nước của Phật ở trong lòng của mình thì người đó sẽ thành tựu. Cho nên vì vậy mà Đức Phật thọ ký người đó thành tựu như vậy. Bây giờ Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất: người có nhìn thấy thế giới, ngươi có nhìn thấy thế giới diệu hỷ và Đức Vô Động Như Lai chưa? Xá Lợi Phất đáp: vâng, con đã thấy. Bạch Đức Thế Tôn: con nguyện hết thảy chúng sanh đều được quốc độ thanh tịnh như cõi Phật Vô Động và thần lực như Ngài Di Ma Cật. Bạch Đức Thế Tôn, tức là Ngài nguyện hết tất cả chúng sanh được sanh về cái cõi nước đó và được gặp Phật và có thần lực như Ngài Di Ma Cật. Quý vị thấy cái điều nó vô lý không? Ở thế giới ta bà này á, là Phật Thích Ca đang giáo hóa mà lại muốn cho chúng sanh đó là sanh về cõi khác gặp ông Phật kia, nghĩa là ông Phật này thì mình chê mà muốn về ông Phật kia, thì như vậy đó là thấy hợp lý không? Không hợp lý, Phật nào cũng như nhau đúng không? Nhưng mà bởi vậy cho nên quý vị mới hiểu được ý nghĩa Phật và Ngài Xá Lợi Phất hiểu ra được là muốn thấy được Đức Bất Động Như Lai và sanh về thế giới diệu hỷ thì tất cả mọi người là phải thấy được Phật tâm của mình, mà thấy được Phật tâm của mình là tròn bản nguyện của Phật Thích Ca. Như Lai ra đời vì một sự nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, đó là bản nguyện của chư Phật. Người nào thấy được Phật Bất Động Địa là người đó thấy được Phật tâm, người đó thấy được Phật tánh là vậy. Chúng sanh nào hiện tại và mai sau khi Đức Thế Tôn đã diệt độ mà được nghe kinh này, thảy đều sẽ được lợi ích lớn và càng lớn xiết bao khi nghe rồi tin hiểu, thọ trì đọc tụng thuyết giảng, theo pháp đó mà tu hành. Ai tiếp nhận kinh này là tiếp nhận kho tàng pháp bảo, nếu đem ra được đọc tụng giải nghĩa, theo đó mà tu hành, tức sẽ được chư Phật thường xuyên hộ niệm. Tức là người nào làm như vậy đó sẽ được là Phật hộ niệm. Phật hộ niệm không à? Hộ là sao? Người nào tin hiểu tín thọ phụng hành, người đó trong lòng họ có Phật, thì trong lòng có Phật thì được Phật hộ niệm thôi. Thì ông Phật nào hộ niệm? Là ông Phật tâm của mình hộ niệm cho mình, cõi lòng mình được thanh tịnh trang nghiêm, đời sống mình an vui hạnh phúc, là ông Phật mình đang giúp đỡ mình vậy thôi. Ai cúng dường người này là cúng dường chư Phật. Ai sao chép thọ trì kinh quyển này nên biết nhà của người ấy có Như Lai ngự. Nếu khi nghe kinh này mà tùy hỷ, người đó ắt sẽ được nhất thiết trí. Ai tin hiểu kinh này dù chỉ một bài kệ bốn câu trong đó, đem ra giảng cho người khác nghe nên biết, người ấy ắt sẽ được thọ ký A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề trong tương lai. Thì tức là người nào mà thuyết giảng rồi tin hiểu phụng hành, rồi người nào mà tùy hỷ, tức là mình vui khi mình nghe cái kinh này hay là vui thấy người khác mà đọc tụng kinh này đó, thì người đó được nhất thiết trí luôn. Mà cái gì mình tùy hỷ mình vui tự nhiên mình sẽ thành tựu như vậy. Cho nên tài bản hay nói đó là thường đó là quý vị lễ Phật, quý vị thương Phật, kính Phật, kính Bồ Tát. Nếu mà quý vị có cái quan điểm đúng đó, là quý vị sẽ được rất nhiều phước báo và cái công đức. Thường thường mà quý vị lễ Phật là sao? Mình cứ xin Phật không à, mình xin Phật giúp đỡ cho mình cái này, xin Phật gia hộ cho con mình thi đậu, xin Phật gia hộ cho mình được mua mai bán đắt, xin Phật cho mình nhiều sức khỏe thôi à. Cho nên vì vậy cái phước báo và cái công đức của chúng ta nó bị ít dữ lắm. Mà khi mà quý vị hướng Phật, quý vị kính Phật, lễ Phật, mà quý vị tùy hỷ được công đức của Phật, thấy gương mặt của Phật hiền lành quá, Phật từ bi quá, Phật hỷ xả quá, mình kính Phật, mình rất là khâm phục, mình rất là kính nể, và mình mong ước mình được giống như Phật, là cái công đức của vị tăng trưởng, phước lành của vị tăng trưởng dữ lắm. Lễ Phật là tán thán Phật, kính ngưỡng Phật, tùy hỷ Phật, và mình mong được như Phật. Cho nên mới nói là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ đó, người kia làm được là ông Phật làm được, mình cũng làm được. Ngài có từ bi thì chúng ta cũng có từ bi, Ngài có hỷ xả thì chúng ta cũng có hỷ xả. Tự nhiên công đức và phước lành của mình nó tăng trưởng hơn là cái mà quý vị cứ xin Phật mà Phật không cho, mà mình cứ xin, mình xin giống như an ủi vậy đó, mình xin phi mà không cho là thôi, có tốn kém gì đâu, cho nên quý vị cứ xin hoài luôn, đúng không ạ? Xin Phật cho con là được nhiều sức khỏe, cho con hạ đường đi, mà mỗi ngày quý vị cứ uống 2 viên thuốc tiểu đường đó, vậy đó. Xin Phật cho con hạ máu đi, mà mỗi ngày quên uống thuốc cao máu là coi chừng quý vị vô bệnh viện thôi. Cho nên vậy Phật đâu có cho đâu, mà cái mà có thể làm được, Phật Bồ Tát làm được, đó là cái công đức tùy hỷ của chúng ta phát được trong lòng của mình, thì tự nhiên lòng mình nó vui, lòng mình nó hoan hỷ, thì lòng mình nó vui hoan hỷ thì máu nó không có cao. Bữa nào mà quý vị lấy cái máy quý vị đo máu đi, mà lòng quý vị rất là kham xuống, mà lòng mình rất là vui, bảo đảm máu nó không bao giờ cao hết trơn á. Máu mà là nó xuống nó normal à. Bữa nào lo lắng nhiều nè, bực bội phiền não, bảo đảm quý vị đo là lên 158 đến 160 mấy không. Nó như vậy đó. Nó vậy là mình sống vui vẻ, hoan hỷ, hạnh phúc là tự nhiên á, là thuốc không cần dùng thuốc, đúng không ạ? Còn không thì cứ dùng thuốc hoài luôn. Cho nên nhiều khi á, có người nói mang thuốc còn nặng hơn mang đồ nữa, đúng không ạ? Mang vỏ thuốc luôn, không biết loại thuốc gì nữa, phải đếm số. Thì như vậy mới thấy là cõi lòng mình nó thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát, là tự nhiên công đức mình nó tăng trưởng. Thì như vậy đó, mình sẽ được nhất thiết trí, tức là cái tâm mình được sẽ an lành, giác ngộ và giải thoát. Tin hiểu kinh này dù chỉ một bài kệ thôi, bởi vì một hương vị của giáo pháp của Đức Thế Tôn là giống nhau. Đức Phật nói hương vị giải thoát cũng giống như biển lớn. Người nếm một giọt biển thì biết cả hương vị của đại dương. Cũng như vậy, người thọ hành một pháp mà giác ngộ thì biết hết cả các pháp giải thoát của Phật. Đó là ý nghĩa mà trong kinh nói là như vậy. Thì như vậy đó, thì cái người này sẽ được thọ ký và sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Viên Mãn. Đó là cái phẩm của Phật A Xuất, tức là Phật bất động, và cái cõi nước diệu hỷ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.